Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là buông bỏ tâm ích kỷ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, ích kỷ là một trong những tánh xấu, chỉ biết lo cho bản thân và lo cho gia đình mà không cần đến sự an nguy của người khác. Đó là nếu nói những người ở trong gia đình. Có tính cách rộng rãi hơn, nếu một người lãnh đạo mà chỉ lo đến cho quốc gia mình mà không lo đến sự an nguy của thế giới thì cũng là cái điều thiếu sót. Có thể nói đó là lý do đã và đang xô đẩy nhân loại vào con đường hủy diệt lẫn nhau. Đứng trước vực thẳm của sự hủy diệt này là một con người có tâm lo cho cuộc đời, lo cho nhân loại. Những người đó đã và đang tìm một lối thoát an toàn cho bản thân và cho xã hội. Phật giáo trong hoàn cảnh hiện tại có thể thỏa mãn được những nhu cầu này. Theo tình hình biến chuyển trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy càng lúc càng có nhiều người trên thế giới tìm về với Phật giáo để có đủ nhân sự hướng dẫn những người bạn sơ cơ mới vào đạo. Chúng ta là những Phật tử hiểu đạo, biết đạo và thực hành đạo. Chúng ta cũng cần phải có sự hiểu biết vững chãi thêm hơn để làm nơi nương tựa cho những người bạn đó. Vì vậy, vấn đề này đã trở thành một đề tài hết sức là quan trọng. Và trong chiều hướng này, mỗi người chúng ta cũng cần phải hiểu rõ về Phật giáo. Là người Phật tử, chúng ta cần phải hiểu thêm rằng bên cạnh niềm tin thuần túy, chúng ta hiểu Phật giáo là một tôn giáo, thì chúng ta cũng cần phải hiểu Phật giáo được coi là một nền giáo dục đạo đức nhất và hoàn hảo nhất do Đức Phật truyền dạy. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Trước hết là chúng ta phải ghi nhận rằng Phật Thích Ca là thầy của chúng ta. Cho nên vì vậy chúng ta thường gọi là Đức Bổn Sư. Đức Phật là bậc đại trí, là bậc đại giác ngộ hoàn toàn. Trí huệ này không phải như trí tuệ ở ngoài thế gian như chúng ta đã biết. Trí tuệ ngoài thế gian là do học, do nghiên cứu mà có. Nhưng mà đối với loại trí tuệ như Đức Phật là loại trí tuệ có khả năng biết đúng trọn vẹn về chân lý của cuộc đời và vũ trụ. Loại trí tuệ này thông hiểu được cả ba thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Người nào đã khai ngộ được trí tuệ này thì người đó được gọi là Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi Ngài thành Phật cũng là một con người như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà sau khi thành đạo, Ngài có hiểu là Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng tất cả mỗi người chúng ta ai cũng đều có trí tuệ và khả năng tiềm ẩn này ở trong mỗi người. Như vậy Phật giáo xem tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Mọi người bình đẳng với nhau từ khởi thủy. Nhưng mà hiện nay chúng ta không thấy như vậy. Hiện nay chúng ta không làm được có những việc mà Đức Phật Thích Ca đã làm. Tại vì trí tuệ và khả năng cũng như là hành nghiệp của mỗi người có khác nhau. Do vậy mà có những sự giới hạn. Như chúng ta đã biết, mỗi sanh loại đều có khả năng và căn cơ khác nhau. Người thì có nhiều khả năng, người thì có ít khả năng, người thì không có khả năng nào. Do vậy Đức Phật thường nói, sở dĩ con người khác nhau về khả năng và trí tuệ là do người ta khác nhau ở mức độ vô minh. Người vô minh nhiều, người vô minh ít, người thì không có vô minh. Vì vô minh mà chúng ta tạm thời mất đi khả năng trí tuệ và khả năng nội tại của chúng ta, nhưng không thực sự bị mất vĩnh viễn. Nếu mà chúng ta tự mình biết ra khỏi vòng vô minh chi phối thì khả năng đó nó sẽ phục hồi trở lại. Mà một khi khả năng trí tuệ nội tại của chúng ta được phục hồi thì những tánh tình ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, hờn giận của chúng ta nó cũng được phục hồi. Có nghĩa là chúng ta trở thành một con người hoàn toàn tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, tuy là nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật cao siêu tuyệt diệu, nhưng mà Đức Phật vẫn luôn khuyến khích chúng ta. Những ai muốn thành Phật, những ai muốn thoát khỏi vô minh sanh tử luân hồi thì phải tự chính mình nỗ lực để đạt thành. Đức Phật chỉ giúp đỡ chúng ta bằng cách Ngài khai thị cho chúng ta thấy nguồn gốc của sự vô minh. Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta biết được điều nào là chúng ta đáng làm và điều nào chúng ta không nên làm. Khi mà chúng ta đã biết như vậy, chúng ta phải tinh tấn thực hành giáo lý của Đức Phật để tạo trừ vô minh. Đó là việc riêng của mỗi người chúng ta. Để đạt thành đến giác ngộ và thành Phật, Đức Phật Ngài đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật là như vậy. Bằng cách hướng dẫn này, chúng ta có thể thấy Phật giáo là một nền giáo dục, mặc dù chúng ta từng quen, từng cho Phật giáo là một tôn giáo. Tuy nhiên chúng ta thấy Đức Phật là một vị thầy chỉ có thể dạy chúng ta về những nguyên tắc, hướng dẫn cho chúng ta biết về những kinh nghiệm tu tập và sự chứng đắc mà trong cuộc đời Ngài đã trải qua. Còn việc ứng dụng và thực hành là tùy thuộc vào mỗi con người của chúng ta. Tùy theo cái sự suy tư của chúng ta mà chúng ta có những việc làm khác nhau, hành nghiệp khác nhau, thì đương nhiên chúng ta thu hái những kết quả khác nhau. Vì vậy, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng, chúng ta cần phải có sự nhiệt thành và tinh tấn để đưa đến chỗ thành tựu. Tại vì nghe Pháp, mọi người ai cũng nghe như vậy. Nhưng mà có những người có những phước báo khác nhau. là do sự ghi nhận và thực hành khác nhau, cho nên có chỗ thành tựu khác nhau. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta hiểu rằng Phật giáo là một nền giáo dục, tự nhiên chúng ta thấy Đức Phật là vị thầy của chúng ta. Và từ đó chúng ta là người đệ tử, là học trò chân chánh của Đức Phật. Chúng ta cũng hiểu rằng ở trong những ngôi chùa, chúng ta thấy tranh tượng Phật và tượng chư vị Bồ Tát là những vị chúng ta cần phải phụng thờ. Chúng ta phụng thờ các ngài không phải như phụng thờ những vị thần linh, mà chúng ta coi đó là vị thầy, là bậc tiền nhân, là những người có khả năng hướng dẫn chúng ta vào con đường chân thiện mỹ. Kính thưa đại chúng, với quan niệm này, không phải vì vậy mà chúng ta coi thường Đức Phật. Lễ tất nhiên chúng ta cũng vẫn dâng cúng, lễ bái những bức tranh, những hình tượng của chư Phật và chư vị Bồ Tát bằng một tâm hết sức là chân chánh và chí thành, bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là để nhớ ơn chư Phật và chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh đã cho chúng ta một nền giáo dục vĩ đại mà chúng ta là những người may mắn được thọ nhận ở trong kiếp này. Bởi vì như câu mở đầu trong các kinh điển có nói, Pháp Phật cao sâu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Chúng ta thường đọc tụng bài kệ này là chúng ta nhớ ơn Đức Phật cũng giống như chúng ta. Nhưng mà Đức Phật ngài đã có một tư tưởng vượt thoát, cho nên ngài thành tựu trước. Chúng ta còn nhớ Đức Phật giống như chúng ta nhớ ơn tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta. Chúng ta nghĩ về nguồn của chúng ta và chúng ta thấy rằng nếu không có tổ tiên, không có ông bà cha mẹ thì chắc chắn không bao giờ có chúng ta. Kính thưa đại chúng, lý do thứ hai là chúng ta dâng cúng Đức Phật, lễ lạy Đức Phật, thờ phượng Đức Phật là để chúng ta noi gương, học hỏi theo đạo đức mà Đức Phật đã có. Đức Phật Thích Ca cũng là một con người bình thường giống như chúng ta, vậy mà ngài đã đạt được giác ngộ thành Phật, thì tại sao chúng ta lại không thể làm được như ngài? Đó là lý do chúng ta lễ lạy ngài, là để chúng ta nương theo oai đức của ngài, nương theo chúng ta học hỏi những điều mà ngài đã làm được, giống như chúng ta thán phục những vị anh hùng. Nhưng mà đối với Đức Phật có tính cách quan trọng hơn là chúng ta học hỏi những đức tánh siêu việt mà có thể trong đời ít có người có thể làm được như ngài. Vì vậy tranh và tượng Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta cố gắng đạt được mục tiêu, đó là thành tựu một con người có đầy đủ tư cách giống như chư vị Bồ Tát và chư Phật. Kính thưa đại chúng, trong các ngôi chùa nhiều khi chúng ta thấy những vị Phật và những vị Bồ Tát có hình dạng khác nhau. Có nhiều người từng hỏi tại sao lại thờ nhiều và tại sao có nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát, vậy thì chúng ta cung kính vị Phật nào? Chúng ta thờ vị Phật nào và chúng ta lạy vị Phật nào? Quả thật có rất nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát. Nếu mà chúng ta tính đếm thì muôn đời chúng ta không tính đếm được. Tại vì chư Phật đã thành đạo từ vô lượng vô số kiếp, suốt cả ba đời hiện tại, quá khứ và vị lai. Thành ra vì vậy có rất nhiều vị Phật, chẳng hạn như ở trong kinh và Phật kể ra cho chúng ta 10.000 danh hiệu của các vị Phật và nhiều danh hiệu khác nữa của các vị Bồ Tát. Sở dĩ mà có nhiều vị Phật, nhiều vị Bồ Tát như vậy là tại vì trong chân tính của chúng ta cũng có vô số những khác nhau về trí tuệ, đạo đức và nghệ thuật. Nếu mà chúng ta chỉ dùng một danh hiệu thì không thể nói hết được nghệ thuật, trí tuệ và khả năng tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Danh hiệu của các vị Phật là nói lên đức tính hoàn hảo ở bên trong chân tâm của chúng ta. Tên của các vị Bồ Tát là nói lên sự tu luyện, những đức tính khác nhau trong mỗi người chúng ta. Thành ra vì vậy bên trong chân tính của chúng ta có vô số khả năng mà chúng ta không biết. Chúng ta tạm thời quên mất những khả năng đó, nhưng mà nếu chúng ta biết tu tập, chúng ta biết trở về con người chân tính của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm lại được. Như vậy, danh hiệu của chư Phật, Bồ Tát không có gì khác lạ hơn là chính những đức tánh cao quý trong con người chúng ta. Mỗi danh hiệu Phật, mỗi danh hiệu của chư vị Bồ Tát là nói đến những khả năng và trình độ thực tập của chúng ta. Khi hiểu điều này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng giáo lý của Đức Phật được tượng trưng bằng một nền nghệ thuật rất là cao. Không phải kiểu như người ta hiểu đạo Phật là đạo mê tín dị đoan. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, trong xã hội, đối với người học Phật, chúng ta cần phải hiểu rõ mỗi người ai cũng có một trực giác sâu xa để hiểu đúng như thật đối với đời sống và vũ trụ vạn vật. Tất cả các kinh điển Đại Thừa đều có ý định giải thích sự thật này. Điều đó chúng ta không lạ lùng gì khi chúng ta thấy nhiều hình tượng chư Phật và Bồ Tát. Khi chứng ngộ sự thật này, chúng ta cũng sẽ có những tri kiến giống như Đức Phật. Những hạng phàm phu như chúng ta đều do vô minh ở chỗ là chúng ta chỉ nhìn thấy sự khác biệt của chúng ta với vạn vật mà không biết rằng thực thể của vạn vật là một chứ không có khác. Chúng tôi muốn nói điều này là muốn nhắc nhở với đại chúng rằng cả ba đối tượng tâm của một người chúng ta, Phật và chúng sanh, tuy rằng có khác, tuy rằng ba nhưng mà một, là một thực thể trọn vẹn. Chúng ta vì vô minh, vì tham vọng cho nên chúng ta khởi lòng ích kỷ. Do vì lòng ích kỷ cho nên chúng ta muốn chiếm hữu những cái gì đó riêng tư cho chính mình. Và vì muốn chiếm hữu những riêng tư cho chính mình, cho nên chúng ta không cần lưu ý, không cần tha thiết đến những người chung quanh chúng ta hay là những sinh loại chung quanh chúng ta. Như vậy, mặc dù người ta có đau khổ, người ta có như thế nào đi nữa, nó không có sự quan hệ đến chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được rằng tất cả những thực thể đó là một và chúng ta khởi lên một tâm niệm bao dung, coi như mọi người cũng như chúng ta vậy. Mà theo như thuật ngữ Việt Nam chúng ta có nói rằng thương người như thể thương thân, thì chúng ta sẽ không có lòng ích kỷ, chúng ta thôi chiếm hữu những cái gì mà chúng ta có nhiều tham vọng. Và như vậy tất cả mọi người có thể ngồi chung lại nhau được. Và như vậy tất cả có thể mọi người sống với nhau trong tình huynh nghĩa đệ được. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, mục đích của Phật giáo là chỉ cho chúng ta những vô minh, những tham vọng, và giúp chúng ta giải trừ vô minh tham vọng để đạt đến giác ngộ. Đức Phật nói cho chúng ta biết về nguyên nhân của sự khổ và lý do có sự hiện hữu của sáu cõi luân hồi. Chúng ta trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi tại vì chúng ta chưa khám phá ra những khả năng, trí tuệ và đức hạnh vốn sẵn có trong mọi người chúng ta. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta đã có quan niệm và có cách hành xử sai lầm với cuộc đời và vũ trụ. Và những sự sai lầm này nó đã dẫn đến một việc là chúng ta tạo đau khổ cho nhau, và chúng ta có khuynh hướng lôi kéo nhau vào trong sáu nẻo luân hồi. Mục đích của những lời dạy Đức Phật là hướng dẫn chúng ta phá trừ vô minh để đạt đến giác ngộ và thoát khổ, để chúng ta tìm về với quả vị chánh đẳng chánh giác, tức là một sự giác ngộ viên mãn. Đức Phật ngài truyền dạy giáo pháp để chúng ta cũng đạt được giác ngộ vô thượng, chánh đẳng chánh giác và thành Phật như ngài, có thể xem giác ngộ viên mãn mà người Phật tử chúng ta có thể đạt được. Có ba giai đoạn người Phật tử đại thừa chúng ta đã từng ghi nhận, đó là La Hán, Bồ Tát và Phật. Kính thưa đại chúng, nếu nói đến sự giác ngộ chân chánh, như chúng ta đã biết, trên thế giới có rất nhiều người thông minh và khôn ngoan. Khi nghe được giáo pháp, ghi nhận, giữ ở trong tâm mà hành trì, thì lẽ tất nhiên họ đạt được giác ngộ nhanh hơn. Còn có những người cũng nghe pháp vậy nhưng mà không ghi nhận được, cho nên vẫn cứ làm chúng sanh. Và lẽ tất nhiên cũng có những nhà khoa học, những nhà triết gia và những nhà lãnh đạo, họ cũng có cái thông minh, họ đã đạt được mức tri thức cao hơn người khác. Tuy nhiên dù họ có thể đạt được mức hiểu biết nào đó, Đức Phật cũng không xem những sự hiểu biết đó là sự giác ngộ đích thực. Tại vì họ chưa được giải trừ những phiền não, họ vẫn còn tham lam, họ vẫn còn tâm ích kỷ, vẫn còn bị si mê và kiêu ngạo, họ vẫn còn những tư tưởng tán loạn, phân biệt và chấp thủ. Nói một cách khác là tâm của họ vẫn còn xao động, không có thanh tịnh. Nếu mà tâm không thanh tịnh thì dù đạt được tri kiến cao bao nhiêu đi nữa cũng không phải là giác ngộ chân chánh. Chúng ta là Phật tử, có thể chúng ta không có những tri thức cao như những nhà khoa học, nhưng mà ít ra nhờ thực tập giáo lý của Đức Phật, tâm chúng ta cũng có sự thanh tịnh. Và tâm của chúng ta có một sự nhận thức rằng chúng ta luôn luôn làm những điều đúng, điều phải. Kính thưa đại chúng, trong Phật giáo, tiêu chuẩn của sự giác ngộ chân chính là tâm thanh tịnh. Từ đó, trí tuệ mới phát khởi. Chư Phật đều muốn chúng ta đạt được sự giác ngộ chân chính này, có nghĩa là các ngài muốn tâm hồn của chúng ta luôn luôn thanh tịnh. Như vậy muốn cho tâm của chúng ta luôn luôn thanh tịnh thì tốt hơn hết là chúng ta phải loại bỏ tất cả những khuynh hướng có khả năng làm cho tâm tư của chúng ta dao động. Nói như vậy, xin được lưu ý với đại chúng rằng trong những lúc chúng ta nói chuyện với bạn bè, trong những lúc chúng ta thảo luận một vấn đề gì đó, nhưng mà nếu câu chuyện đó chúng ta biết rằng sẽ dẫn tới những vấn đề tranh co đôi chối, những chuyện sẽ dẫn chúng ta tới sự phiền muộn khổ đau, thì chúng ta phải lập tức ngưng ngay, đừng tiếp tục nghe ráng thêm. Một câu cũng không nghe ráng. Tại vì biết đâu câu cuối cùng là câu độc đáo nhất để cho mình ghi nhớ trong cuộc đời của mình, để làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn. Cho nên khi mà chúng ta biết có cơ hội dẫn chúng ta tới hố của phiền muộn khổ đau, thì chúng ta phải chấm dứt ngay. Kính thưa đại chúng, ở điểm này chúng ta thấy chư Phật, chư Bồ Tát và chư La Hán khác nhau chúng ta nhiều là quan điểm này. Tại vì các ngài là những vị sở nhân, có nghĩa là nguyên nhân nào mà các ngài biết dẫn tới khổ đau là các ngài không tiếp tục. Còn đối với chúng ta chỉ sở quả, khi nào mà đau khổ tới rồi đó thì mình mới sực tỉnh, chết cha rồi, tôi đã sai lầm. Hay là khi mà mình đi lộn đường, mình thấy mẹ rồi, lộn đường. Mà mình biết là lộn đường mà chúng ta cứ nhào vô cho nó lộn đường, thì như vậy chúng ta là những người phàm phu chỉ biết sợ sai, mà chúng ta không nghĩ rằng lý do nào dẫn chúng ta đi vào cái con đường sai lầm. Các vị La Hán không còn những ảo tưởng, những ý nghĩ sai lầm hay là tà kiến, các ngài không có nữa. Các vị này không chấp vào điều phải hay điều trái của người khác, cũng không có những ý nghĩ tham sân si hay là kiêu ngạo. Xét như vậy, chúng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa Phật giáo và những nền giáo dục thông thường khác. Nhờ Phật giáo mà chúng ta biết được những giáo lý cao thâm vi diệu và sự giác ngộ chân chính. Chỉ khi nào mà chúng ta đạt được sự giác ngộ đích thực thì chúng ta mới có thể thoát khổ đau, phiền muộn và hưởng được hạnh phúc thực sự. Là người chúng ta ai cũng đều phải chịu những nỗi khổ, sinh già bệnh chết. Chúng ta không có được những gì mình muốn có, phải sống xa cách với những người mình thương yêu, và phải sống chung đường với những người mà mình ghét nhất ở trong đời. Chúng ta bị bủa vây bởi tất cả những sự đau khổ này mà không có cách nào để thoát khỏi. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được Phật Pháp, chỉ khi nào chúng ta thực hành, thì chúng ta có thể, một là chúng ta chấm dứt những quan hệ đó, hai là chúng ta có thể gạt qua một bên để chúng ta tiếp tục chúng ta làm những việc mà chúng ta cần phải làm. Kính thưa đại chúng, và thứ ba, chúng ta có thể cùng chung đụng, nhưng mà chúng ta không bị ô nhiễm bởi những tánh hư tật xấu của cuộc đời. Do vậy mà ở trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy chúng ta như thế này: tất cả chúng sanh đều có những khả năng về trí tuệ và đức hạnh cũng giống như Đức Phật, nhưng mà do vọng niệm và chấp thủ mà chúng ta đã mất đi những khả năng đó. Kính thưa đại chúng, nương vào tinh thần này, chúng ta có thể thấy rằng khả năng của chúng ta cũng có rất là đầy đủ sung mãn. Nếu trong ba cách mà chúng tôi vừa nói với quý vị, cách nào chúng ta cũng có thể chọn được. Nếu chúng ta là người chúng ta biết được mọi biến chuyển ở trong cuộc đời, thì chúng ta có thể sống chung đụng với tất cả mọi người giống như bông sen mà ở trong buồng. sống chung đụng, nhưng mà chúng ta không bị ô nhiễm. Nếu mà chúng ta cảm thấy rằng mình chưa có đủ khả năng đó, chúng ta có thể né tránh. Nhưng mà nếu thấy chúng ta không có gì hết, thì chúng ta biết nguyên nhân dẫn tới đau khổ và phiền muộn, chúng ta phải cắt đứt ngay. Kính thưa đại chúng, đó là nguyên nhân của mọi vấn đề của chúng ta. Tu tập theo Phật giáo là chúng ta áp dụng lời Phật dạy để chúng ta giải trừ mọi vọng niệm, mọi ý nghĩ phân biệt và chấp thủ cùng với tâm ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Do vậy, chúng ta phải giữ tâm chúng ta cho nó thanh tịnh để cho trí tuệ được phát sanh. Đó là sự giác ngộ chân chính. Vì vậy, chư Phật, chư Bồ Tát không nói đến sự thông minh và trí tuệ ở thế gian. Tại vì những sự thông minh và trí tuệ ở thế gian nó không phát xuất từ nơi tâm thanh tịnh. Sự thông minh chúng ta có thể tìm hiểu được ở trong sách vở khi mà chúng ta học. Cái sự khôn ngoan có thể gặp trong hoàn cảnh của cuộc đời nó cũng tạo cho con người khôn ngoan lanh lẹ. Nhưng mà cái khôn ngoan lanh lẹ này là cái khôn ngoan của gian xảo điên cuồng. Thành ra vì vậy chúng ta phải loại bỏ ngay từ ban đầu, tại vì nó không xuất phát từ tâm thanh tịnh và hiểu biết. Như vậy khi mà chúng ta đạt được giác ngộ chân chánh thì chúng ta biết rằng tất cả những trí tuệ và thông minh đó phát xuất từ tâm thanh tịnh, và như vậy chúng ta có khả năng giải quyết những cái gì mà chúng ta cho là xuất phát từ tâm ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Vấn đề hàng ngày cũng như là khả năng, một khi mà chúng ta có được tâm thanh tịnh thì chúng ta có khả năng vượt thoát những chi phối trong cuộc sống và những cảnh khổ trong luân hồi sanh tử. Kính thưa đại chúng, nền giáo dục thông thường của thế gian có thể đạt đến thành tựu. Người học phải theo đuổi riêng mình một ngành học nào đó. Trong nền giáo dục Phật giáo cũng vậy. Người có ý nguyện thành tựu phải theo học với một vị thầy, và chúng ta thực hành một pháp môn duy nhất. Nếu mà chúng ta hôm nay học vị thầy này, mai chúng ta học vị thầy khác. Hôm nay chúng ta thực tập pháp môn này, mai chúng ta thực tập pháp môn khác, thì chúng ta sẽ bị lưỡng lự giữa hai ngã đường. Tệ hơn nữa, nếu chúng ta học ba vị thầy cùng một lúc khác nhau, nghĩa là hôm nay chúng ta học vị thầy A, mai chúng ta học vị thầy B, mốt chúng ta học vị thầy C. Nghĩa là nay chúng ta thực tập pháp môn A, mốt chúng ta thực tập pháp môn C, bữa kia chúng ta thực tập pháp môn B. Thì như vậy chúng ta là đứng giữa ngã ba đường. Với bốn vị thầy, chúng ta sẽ hoang mang trong bốn ngã tư đường. Rốt cuộc rồi chúng ta không biết vị thầy nào mà chúng ta cần phải theo. Đó là một lý do mà nhiều khi tâm tư của chúng ta cứ luôn luôn có một cái sự phân vân, chúng ta làm thế nào để cho nó đúng, chúng ta phải lựa chọn như thế nào. Thực sự ngày nay giới trẻ ai cũng có tâm hồn như vậy, muốn học nhiều nhưng mà lại không đạt được kết quả tốt, là tại vì đang kẹt giữa hai ngã đường, giữa ngã ba đường hay là ngã tư đường, có thể nhiều người nhiều hơn nữa. Đó là lý do mà chúng tôi thường khuyến khích đại chúng. Trong giai đoạn đầu, nếu mà chúng ta chưa lựa chọn cho mình một hướng đi, chưa lựa chọn cho mình một pháp môn nào đó thích hợp, chưa có duyên gặp được một vị thầy nào đó tương đối mà chúng ta có thể theo học, thì chúng ta cần phải học hỏi nhiều, cần phải thực tập nhiều và cần phải tìm hiểu cho nó rốt ráo. Nhưng mà một khi mà chúng ta biết chắc rằng pháp môn đó thích hợp với căn cơ và trình độ của mình, vì thầy đó có duyên với mình, mình phải có một thái độ dấn thân học hỏi cho nó nghiêm túc. Thôi chạy nữa, để chúng ta tránh đứng trước ngã ba đường, để rồi chúng ta sẽ thấy hướng của mình phải đi. Nếu mà chúng ta tiếp tục giữa những ngã ba đường, ngã tư đường, rồi rốt cuộc chúng ta không biết phải đi về hướng nào, trong quá trình tu học Phật, chúng ta cần phải nhất tâm theo học một vị thầy và tập trung vào một pháp môn nào đó để chúng ta hành trì cho nó tích cực. Đừng có một cái sự pha trộn. Hôm nay chúng ta muốn như thế này, mà chúng ta muốn thế khác. Có nhiều người lập luận rất là dễ thương. Tu cũng giống như ăn. Bữa nay á, mình phải đổi món canh chua, mai mình phải đổi món kho mặn, bữa kia mình phải ăn món gỏi, thì ăn nó mới ngon miệng, ăn mới được nhiều và mới khỏe mạnh. Chính vì vậy đó, có nhiều người cứ thích nghe cho nó nhiều, rồi cuối cùng chạy lung tung, mà rốt cuộc chuyện thầy nói là chuyện thầy nói, mà mình nghe là mình nghe, tai này nó lọt qua tai kia, rồi cuối cùng của thầy trả thầy, mình không có hành được gì cả. Kính thưa đại chúng, việc thành tựu mà chúng tôi muốn nói đích thực là đạt được tâm thanh tịnh. Cái mà chúng ta đứng trước hai ngã đường, ngã ba đường, ngã tư đường đã làm cho tâm mình xáo trộn rồi, thì chắc chắn là chúng ta không thể nào thực hành đạo được. Phải có tâm thanh tịnh. Khi đã đạt được một mức độ thanh tịnh nào đó, chúng ta sẽ giảm bớt phiền não và trí tuệ đích thực được gia tăng. Giống như chúng ta ăn, chúng ta không cần biết vào đó thức ăn sẽ làm gì, nhưng mà biết rằng chúng ta ăn được, ngủ được là chúng ta khỏe, chúng ta tươi, chúng ta trẻ, và chúng ta có một cuộc sống hết sức là an vui thánh thiện. Trong sự nghiệp tu hành của chúng ta, nếu càng tu học, chúng ta thấy trí tuệ của chúng ta càng gia tăng, khả năng của chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề ở trong thế gian này cũng như ngoài thế gian, thì chúng ta thành tựu. Nếu không có trí tuệ đích thực này thì chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Do vậy mà chúng ta thường dễ rơi vào tình trạng buồn phiền, khổ đau, có thể dẫn tới tuyệt vọng cũng có. Đối với người Phật tử, chúng ta không cho phép chúng ta bỏ cuộc, không cho phép chúng ta lùi bước, không cho phép chúng ta thất vọng. Như vậy, trí tuệ chân thực là điều thiết yếu để chúng ta đạt được đời sống hạnh phúc và mãn nguyện. Nguyện nào đó chúng ta mong muốn thì chắc chắn chúng ta sẽ được thỏa mãn. Nếu mà ở tầm mức lớn hơn, trí tuệ này có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề của xã hội. Thành ra câu nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, muốn bình thiên hạ mà không làm cho nước mình yên ổn thì không làm được. Muốn trị nước mà trong gia đình mình cứ xáo trộn thì cũng không xong. Mà muốn cho gia đình an ổn thì bản thân của chúng ta phải tốt đẹp, phải thanh tịnh. Như vậy cuối cùng cũng vẫn dẫn chúng ta trở về với thanh tịnh. Có thanh tịnh, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề của xã hội. Kính thưa đại chúng, nói thì có thể những nhà chính trị họ chửi thầy Đồng Trung, nhưng mà thực sự trong thời đại này có những nhà chính trị tự cho rằng mình là người khôn ngoan, nhưng mà kỳ thực họ không có khôn ngoan, mà trái lại có thể đưa đất nước của họ tới bờ vực của tai họa. Và không những vậy, làm cho nhân loại còn thêm đau khổ nhiều. Tại vì những nhà lãnh đạo này đã không trừ bỏ được phiền muộn, không trừ bỏ được những tham vọng, những phân biệt và chấp thủ của chính mình. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi bản thân một cách ích kỷ, rồi chấp vào đó quyền lực, chấp vào đó những cái gì mà họ có. Một khi mà không được thỏa mãn thì tâm tình ích kỷ hẹp hòi đó sẽ dẫn đến sự tranh chấp. Tranh chấp một quốc gia thì còn được, nhưng mà tranh chấp cả thế giới sẽ xô đẩy nhân loại vào vòng tiêu diệt rất là lẹ. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ngày dạy chúng ta đạt trí tuệ đích thực bằng cách trước hết là chúng ta phải thoát khỏi tà kiến của chính mình. Nếu không có loại trí tuệ này, chúng ta sẽ không hiểu đúng ý nghĩa trong kinh sách của Đại Thừa. Nếu có thể buông bỏ tâm vị kỷ thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được ích lợi thật sự. Chỉ khi nào chúng ta không còn ngã chấp thì chúng ta mới có khả năng nhận xét sự thật và sự giả, điều đúng và điều sai, điều phải và điều trái, điều lợi và những điều độc hại. Nếu không phá bỏ những ích kỷ hẹp hòi tà kiến của chúng ta thì chúng ta sẽ không có khả năng giác ngộ đích thực. Như vậy, vấn đề đầu tiên là chúng ta cũng vẫn phải làm thế nào để cho chúng ta có một tâm hồn bao dung. Ở mức độ cao hơn, sự giác ngộ chân chánh là chánh đẳng chánh giác. Từ chánh đẳng là chúng ta bằng với Phật nhưng mà chưa được như Phật. Cấp này cao hơn cấp A-la-hán. Chánh đẳng giác nó đòi hỏi phải giải trừ một mức độ vô minh và đạt được một mức độ pháp thân. Do vậy mà ở mức độ này, tri kiến của chúng ta về cuộc đời và vũ trụ rất gần với tri kiến của chư Phật. Thành ra vì vậy, khi nào mà trong cuộc sống cảm thấy chúng ta nhẹ nhàng, thoải mái, chúng ta có sự hiểu biết nhiều về những đối tượng của chúng ta, thì mặc dù chúng ta là con người phàm phu, nhưng mà chúng ta biết rằng tri kiến của chúng ta gần với tri kiến của chư Phật. Người đã đạt được tri kiến này, người đó được gọi là Bồ Tát. Mà theo ở trong kinh Hoa Nghiêm nói về 41 cấp Bồ Tát, mà tất cả đều những mức giác ngộ này. Có nghĩa là chúng ta phá trừ một phần vô minh thì chúng ta được một phần pháp tánh. Chúng ta diệt trừ một niệm chúng sanh thì chúng ta lại có được một niệm Phật. Như vậy, sau khi chúng ta giải trừ trọn vẹn vô minh, hoàn thiện hóa trí tuệ và giác ngộ, thì chúng ta sẽ đạt được giác ngộ viên mãn như Đức Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta hiểu ý nghĩa của Phật giáo, chúng ta thấy rằng mục đích của việc thực hành tu tập và đạt trí tuệ ở trong thiền tông, mục tiêu này được gọi là minh tâm kiến tánh, tức là giác ngộ viên mãn. Trong khi đó, tịnh độ thì điều này được gọi là nhất tâm bất loạn. Riêng về tịnh độ tông có một chỗ độc đáo mà ở đây chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng. Kính thưa đại chúng, độc đáo ở chỗ là chúng ta không những chỉ tu tập để đạt được nhất tâm bất loạn mà chúng ta còn được vãng sanh về thế giới cực lạc. Các tông phái khác chỉ dựa vào từ lực để đạt được mục tiêu là cho nó thanh tịnh. Pháp môn tịnh độ có hai mục tiêu để đạt được ngay ở trong kiếp này. Người nào mà quen thuộc với kinh Vô Lượng Thọ và hiểu được ý nghĩa của kinh này thì sẽ không còn nghi ngờ điều mà chúng tôi sắp nói với quý vị. Kính thưa đại chúng, Kinh Vô Lượng Thọ là cũng kinh nói lên mục tiêu của việc tu tập. Đó là Đức Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ. Thọ mạng vô lượng và sự trang nghiêm là mục tiêu cho những ai thực hành pháp môn nhị lực. Thành ra vì vậy, một khi mà chúng ta đã quyết tâm dấn thân thực hành pháp môn nhị lực, có nghĩa là chúng ta biết chắc rằng kết quả của chúng ta hành trì, thọ mạng của chúng ta sẽ dài và tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh. Vô lượng thọ là hàm ý đức hạnh chân chính của chúng ta. Trang nghiêm là trí tuệ viên mãn với sự tự tại và mãn nguyện của chúng ta. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta bắt đầu niệm Phật, có nghĩa là chúng ta đã quyết định con đường bồi dưỡng đức hạnh cho chính mình và nhận ra được rằng trí tuệ của chúng ta càng ngày càng tăng tiến. Như vậy, thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ là ba phương tiện thực hành. Người Phật tử một khi mà đã phát tâm thực hành pháp môn nhị lực, đó là niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, một khi mà đạt được một điều là chúng ta đạt được cả ba điều. Trong tất cả các tông phái Phật giáo, không có phương tiện nào hơn phương tiện mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Chẳng hạn như thiền tông dùng pháp tỉnh thức để đạt được giác ngộ và sự trong sáng để nhìn thấy chân tánh của mình. Các tông phái khác thì chú trọng đến sự hiểu biết chân chánh cho tới khi nào đạt được tri kiến hoàn hảo. Riêng về tịnh độ thì chúng ta tập trung vào việc thanh tịnh hóa tâm trí của mình. Thành ra vì vậy, đừng chờ đợi. Một khi mà chúng ta biết được sự lợi ích đó, cũng như là cái sự quan trọng đó, thì ngay trong cuộc đời này chúng ta phải luôn luôn thực tập thanh tịnh hóa tư tưởng của chúng ta. Khi một niệm mà không thiện khởi lên là chúng ta biết rằng niệm đó không tốt, phải ngưng ngay. Một niệm mà chúng ta biết rằng đó là thanh tịnh và có nhiều an lạc cho bản thân và cho những người xung quanh thì chúng ta tiếp tục. Đó là cách mà chúng ta tự thanh tịnh hóa những suy tư của chúng ta. Người có tâm thanh tịnh thì sẽ tự nhiên vô phân biệt và tỉnh thức. Người tỉnh thức thì sẽ tự nhiên có tâm thanh tịnh và không còn phân biệt. Như vậy, ngược và xuôi, xuôi và ngược, chúng ta thấy có một sự hỗ tương tác dụng với nhau. Những con đường này có thể khác nhau, những cách thực tập, nhưng mà tất cả đều dẫn tới một mục tiêu. Trong thiền tông, mục tiêu này được gọi là minh tâm kiến tánh. Trong tịnh độ, chúng ta gọi là thanh tịnh hóa tư tưởng. Các tông phái khác cũng dùng những từ ngữ khác nhau, nhưng mà kết quả vẫn dẫn tới là một. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ trích tôn phái này, hay là chúng ta phỉ báng tôn phái khác, thì chúng ta mang cái tội rất to. Đó là chúng ta phỉ báng Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật. Tại vì tất cả đều do Đức Phật nói, cho nên đứng trên lập trường này, chúng ta chỉ trích phê phán lập trường khác là chúng ta đã xúc phạm tới Phật, xúc phạm tới giáo pháp của Đức Phật. Tất cả những pháp môn đều do Đức Phật truyền dạy cho chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy lựa chọn một pháp môn nào đó thích hợp với mình để chúng ta thực tập cho thành tựu. Nhưng mà không vì vậy chúng ta chê, chúng ta khinh những người thực tập không cùng pháp môn với mình. Chúng ta không nên nói pháp môn này tốt hơn pháp môn kia, hay là pháp môn nào đó là tà ma ngoại đạo. Nếu pháp môn mình chọn nó quá cao thì chúng ta sẽ khó thực hành. Một pháp môn cần phải thích hợp và thuận tiện với lối sống của chúng ta. Lễ tân duyên pháp môn đó cũng cần phải có gọi là khế cơ và khế lý, tức là hợp với bản thân của chúng ta và hợp với xã hội. Làm thế nào đó những người sống trong xã hội không thấy chúng ta là cái người kỳ cục, nghĩa là chúng ta thực tập pháp môn nào đi nữa, đối với xã hội vẫn có một cái sự hài hòa với nhau. Tại vì con người của chúng ta cũng không thể tách rời cuộc sống của xã hội, và cái sự giác ngộ thanh tịnh của chúng ta cũng không thể bỏ xã hội, bỏ con người mà chúng ta có được. Vậy chúng ta cần phải xét những điều nào cho thích hợp, cho chính đáng khi mà chúng ta lựa chọn một pháp môn để chúng ta tu. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên dù cho áp dụng pháp môn nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải giải trừ ngã chấp và pháp chấp để chúng ta đạt được lợi ích trong việc tu tập của chúng ta. Chúng ta đừng coi con người của mình to quá, đừng coi việc làm của chúng ta là hơn tất cả mọi người. Chúng ta phải khiêm cung, coi chúng ta là người không biết gì thì chúng ta mới có thể học được nhiều. Chúng ta cứ coi mình là cái người không có làm gì cho ra tích sự, cho nên chúng ta càng cố gắng làm nhiều hơn. Nếu mà chúng ta coi là chúng ta còn làm nhiều, tức là chúng ta chấp pháp, thì chúng ta sẽ tự mãn, chúng ta không làm được gì cả. Nếu chúng ta coi là mình đã giỏi rồi thì chúng ta cũng không cần tu tập làm gì cho nó khổ. Đó, chúng ta phải loại trừ chấp ngã và chấp pháp thì chúng ta mới có thể tiến tu trên đường đạo. Kính thưa đại chúng, một lần nữa xin được xác định, nếu chúng ta không loại trừ chấp ngã và chấp pháp thì cho dù chúng ta đặt hết sức lực vào việc hành trì của chúng ta thì cũng vô ích thôi. Giống như nhiều người đã kinh nghiệm, có những người cảm thấy rằng sau nhiều năm chúng ta tu tập nhưng mà không thấy có sự thành tựu nào. Sau nhiều ngày tháng chúng ta tu tập mà chúng ta không có một cái sự thoải mái an lạc nào, đó là do vì chúng ta tu sai. Chúng ta lựa chọn một pháp môn không đúng với căn cơ của mình. Có nhiều khi càng tu tập chúng ta càng cảm thấy tệ hơn. Tất cả những điều này là do chúng ta đã chọn một pháp môn không thích hợp với mình. Nếu không biết khả năng của mình, chúng ta có thể tự mình trắc nghiệm, thử tìm kiếm một thời gian. Nếu chúng ta không có khả năng để chúng ta phán quyết hay là lựa chọn hướng đi của mình, thì chúng ta cần những người bạn tốt gọi là thiện tri thức, chúng ta cần những vị thầy gọi là hướng dẫn. Bởi vậy mới cần vị thầy hướng dẫn, bởi vậy mới cần chùa, cần đạo tràng để cho mình tu. Cho nên đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khi mà chúng ta có vị thầy hướng dẫn, khi mà chúng ta có một đạo tràng thanh tịnh và tươi mát. Kính thưa đại chúng, sau khi hiểu rõ mục đích của Phật giáo, có lẽ chúng ta sẽ nhìn nhận kinh điển với một nhãn quan khác, và những pháp môn Đức Phật dạy chúng ta có một cái nhìn thấu đáo hơn. Trong đó cho chúng ta hiểu rằng kinh điển Phật giáo là một trong những kinh được sưu tập, có thể nói có một giá trị văn học rất lớn ở trên thế giới. Chúng tôi tin rằng khi mà xét tất cả những học thuật, chúng ta sẽ thấy không có một học thuật hay là không có một nền văn hóa nào có thể vượt hơn học thuật và văn hóa của Phật giáo. Kính thưa đại chúng, để có thể thọ nhận những lợi ích từ kinh điển của Phật giáo, chúng ta cũng cần phải biết và hiểu ý nghĩa nội dung của những cuốn kinh này, vốn là chân lý của giáo pháp. Có thể nói rằng trong đó có tiềm ẩn chân lý của cuộc đời và vũ trụ. Cuộc đời hay nhân sinh là con người của chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. Vũ trụ là môi trường sống chung quanh của chúng ta, giống như cá với nước. Do vậy, nếu cho rằng Phật giáo là những giáo lý trừu tượng khó hiểu, không ăn nhầm gì tới đời sống, thì như vậy là không đúng. Mỗi lời dạy của Đức Phật ghi lại trong kinh là những liên quan mật thiết tới đời sống hàng ngày của chúng ta. Có điều là chúng ta một là không biết, hai là chúng ta biết mà cố ý lơ đi, cho nên chúng ta không thấy giá trị của nó. Hơn nữa, kinh điển Phật giáo chắc chắn không phổ biến những điều mê tín dị đoan. Thành ra vì vậy, một khi mà đại chúng thấy có cái gì được coi là mê tín dị đoan thì chắc chắn điều đó không phải là lời Phật dạy. Có thể có một số người sẽ không đồng ý với quan điểm của đạo Phật, nhưng mà chắc chắn những điều có tính cách mê hoặc phải loại bỏ. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta biết điều đó và đừng bao giờ để những điều mê tín dị đoan nó mê hoặc tâm trí của chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng phương tiện truyền dạy giáo lý của Đức Phật có một tính cách sáng tạo ở mức độ cao. Thành ra vì vậy, từ nhiều thế kỷ qua, Phật giáo đã dùng biểu tượng học thuật và mỹ học để truyền bá giáo lý. Tiêu biểu rõ ràng nhất là cả những hình tượng, danh hiệu đều tượng trưng những đức tánh và những tài năng mỹ thuật của con người chúng ta. Tất cả những tư tưởng, tất cả các danh hiệu và hình tượng của Bồ Tát đều tượng trưng cho những hành đáng để cho chúng ta tu luyện và đáng để cho chúng ta noi theo. Và đồng thời cũng nói lên cho chúng ta biết cách ứng dụng giáo lý của Đạo Phật trong đời sống hàng ngày. Và điều quan trọng nhất là nơi đó chúng ta có thể làm hiển lộ những tự tánh của chính mình. Kính thưa đại chúng, theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta có bốn vị Bồ Tát lớn mà chúng ta thường nhắc nhở và chúng ta thường quán chiếu vào những dịp tu để chúng ta làm đối tượng, để chúng ta theo dấu chân của các ngài để mà chúng ta tu tập. Vị Bồ Tát thứ nhất mà chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. Dù là giáo lý ở thế gian hay là Phật Pháp, không có gì có thể được thành tựu nếu không có đất sống hay không có một nơi cư ngụ. Sự hiện diện của con người sống không thể tách rời khỏi mặt đất này, vì chúng ta nương tựa vào đất để chúng ta tồn tại. Chẳng hạn như thức ăn cũng từ nơi đất mà có, y phục cũng từ nơi đất mà có, đời sống hay công việc tất cả đều dựa vào sự sản xuất của đất. Vậy những kho tàng vô tận ở từ lòng đất là dành cho chúng ta sử dụng. Thành ra vì vậy, chữ Địa là danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, có nghĩa là tâm trí. Tạng có nghĩa là chứa, là kho tàng. Giáo lý của Đức Phật dạy cho chúng ta bắt đầu việc thực hành tu tập đều xuất phát từ nơi tâm của chúng ta. Thành ra vì vậy, chúng ta không lạ lùng gì khi nghe có những người nói là tâm địa. Đối với những người có tâm địa hiền lương, có cái tâm hiền lương thì người ta nói rằng người đó có tâm địa hiền lương. Nhưng mà đối với những người có cái tâm tình khó chịu xấu xa thì người ta chửi là cái đồ tâm địa độc ác. Tất cả đều xuất phát từ ở nơi tâm. vốn là chân tánh bao gồm trí tuệ vô lượng và những khả năng đạo đức không khác trí tuệ và đức hạnh của chư Phật, không khác đức hạnh và trí tuệ của chư Bồ Tát. Tuy nhiên ngày nay chúng ta như đã mất đi trí tuệ và đức hạnh vốn có của chính mình. Như cái lần chúng tôi nói, đó là do vì vô minh vọng tưởng. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng những phẩm tính đó không mất thực sự, nhưng mà chỉ vì chúng ta chưa ý thức được và chúng ta chưa khám phá ra được. Hiện tại chúng ta đang chìm đắm trong ý nghĩ tán loạn, phân biệt, ích kỷ hẹp hòi. Vì vậy mà chúng ta tạm thời bị mất những khả năng lúc ban đầu của chúng ta. Như vậy ở bên trong chân tâm thì không có những ý nghĩ xao động nào cả. Nếu tâm trí có những vọng niệm thì đó là giả tâm chứ không phải chân tâm. Thành ra một lúc nào đó khi mà tâm tư của chúng ta nghĩ những điều mà không đúng với sự thật, làm những cái việc mà trái với lương tâm, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang sống với cái tâm giả tạo. Có nhiều khi mình nó dốc nhiều quá cũng là giả tạo. Chúng ta biết đó không phải là tâm của mình. Chúng ta vốn đã có chân tâm, vì vậy chúng ta thực hành tu tập là chỉ để làm hiển lộ chân tâm của chúng ta có. Do vậy mà có nhiều khi chúng ta nghe nói rằng tướng tự tâm sanh. Tướng của chúng ta mà hiền lương, chất phác là do nơi cái tâm hồn thanh tịnh và hiểu biết. Tướng của chúng ta mà nó khó chịu, nó láo cá là từ nơi cái tâm cong vèo của chúng ta mà nó hiện ra. Như vậy, mục tiêu đích thực của việc tu tập là chúng ta tìm kiếm khai mở kho tàng trong tâm của chính chúng ta. Phật giáo không tìm cái gì ở bên ngoài, mà chỉ tìm cái ở bên trong, đó là chân tánh của chính mình. Địa Tạng Bồ Tát, ngoài việc tượng trưng cho tâm, Địa Tạng Bồ Tát còn nói lên một sự hiếu kính. Và kinh Địa Tạng là một bản kinh nói về đạo hiếu, một ý niệm căn bản mà mọi người đều bắt đầu từ chỗ này. Tại vì cha mẹ sinh chúng ta ra ở trong cuộc đời lẽ tất nhiên là hết sức yêu thương chúng ta. Và cha mẹ cũng đã là người ban cho chúng ta đời sống, nuôi dưỡng cho chúng ta nên người. Có hiếu và phụng dưỡng cha mẹ, tất nhiên là chúng ta làm tròn bổn phận căn bản của con người. Thành ra vì vậy, đối với một con người mà không có hiếu với cha mẹ, chúng ta thấy rằng bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy, là những con người vô dụng. Có thể nói nhiều người cho rằng kết luận hơi sớm, nhưng mà thực sự nếu đã là một con người không kể tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, không chú trọng tới vấn đề hiếu kính, kể cả vấn đề lạy thờ cha mẹ, thì người đó có mang tính chất một tôn giáo nào đi nữa cũng là vô dụng đối với xã hội. Điều đó chúng ta thấy căn bản của con người đến với con người, căn bản của xã hội là phải nói tới đạo hiếu. Chúng ta có hiếu, có phụ dưỡng cha mẹ, tất nhiên đó là bổn phận của mỗi người. Chúng ta cần phải chăm lo chu đáo về vật chất cũng như đời sống tinh thần cho cha mẹ. Thêm nữa, chúng ta cần phải nuôi dưỡng ý nguyện của các vị đối với chúng ta, và đây là bổn phận khó khăn nhất. Chẳng hạn như khi sanh tiền, cha mẹ của mình có một nguyện vọng nào mà chưa làm được, chúng ta là con, chúng ta phải tiếp nối di chỉ đó. Thí dụ như cha mẹ của mình muốn làm những việc cho lợi ích thiên hạ, chẳng hạn như bắt một cây cầu qua sông, nhưng mà vì điều kiện cha mẹ chưa làm được. Khi mà cha mẹ qua đời rồi, chúng ta là con biết được nguyện vọng của cha mẹ muốn bắt một cây cầu để cho chúng sanh nhân loại sử dụng khi cần phải qua sông. Nếu chúng ta thực hiện được, chúng ta thực hiện. Đó là những bốn phần khó khăn nhất. Cha mẹ muốn con cái của mình thành công trên đường đời, trên sự nghiệp, có đạo đức và được thế hệ này cũng như thế hệ sau kính trọng. Vì vậy chúng ta phải làm sao đó để cho cha mẹ hãnh diện về mình. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được lưu ý, chúng ta phải làm sao để cha mẹ hãnh diện về mình, nhưng mà đừng để mình hãnh diện với cha mẹ quá nhiều. Nếu mà chúng ta cứ đứng đó, ngồi đó hãnh diện về dòng dõi cha mẹ thì chúng ta không làm được cái gì cả. Mình cứ đi khoe cha mẹ tôi trước đây là tỷ phú, trước đây là thế này thế nọ, nhưng mà mình thì thân tàn ma dài, thì như vậy cha mẹ rất là buồn. Kính thưa đại chúng, một lần nữa xin được lưu ý, phải làm sao đó để cho cha mẹ hãnh diện là có một đứa con dễ thương, có một đứa con làm nên danh phận với đời. Thành đến như vậy, chúng ta chiêm bái hình tượng Đức Địa Tạng, thì chúng ta biết rằng cái vai trò của chúng ta, thứ nhất là phải có hiếu với cha mẹ, thứ hai là phải làm một cái gì đó như cha mẹ mong mỏi. Thì sự mong mỏi của cha mẹ chính là sự mong mỏi của chư Bồ Tát và chư Phật. Bây giờ vị Bồ Tát thứ hai đó là Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho sự trưởng dưỡng đại bi tâm. Do vậy chúng ta dâng cúng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có nghĩa là chúng ta nhắc nhở tâm đại bi của chúng ta. Với tâm đại bi, chúng ta phải có bổn phận đối xử tốt với mọi người, giúp đỡ chúng sanh không điều kiện. Đến với chúng sanh nào, chúng ta làm trong phạm vi và khả năng của mình. Làm xong rồi, đừng có bao giờ tính kể đó là công lao của mình. Như vậy chúng ta đến với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta lạy, chúng ta kính ngưỡng Ngài, chỉ vì chúng ta muốn mở rộng tâm lượng của chúng ta cho nó rộng lớn, để chúng ta buông bỏ tâm ích kỷ của chúng ta. Và vị Bồ Tát thứ ba đó là Văn Thù, tượng trưng cho trí tuệ và lý trí, nhắc nhở chúng ta rằng trong lúc chúng ta thực hành cũng như trong việc cư xử đối với người khác, chúng ta cần phải thực hiện bốn phần hiếu kính dựa vào trí tuệ và lý trí, chứ đừng có dựa vào tình cảm, xúc cảm nhất thời. Có nhiều người chỉ làm theo sự xúc cảm nhất thời, nhưng mà không có trí tuệ can thiệp, thời chúng ta cảm thấy lố, rồi đâm ra ân hận, đâm ra phiền muộn. Do vậy, đến với Đức Văn Thù, kính lạy cúng dường Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là muốn nhắc nhở rằng chúng ta làm cái gì cũng luôn luôn dựa trên hai yếu tố trí tuệ và lý trí, chứ không dùng tình cảm bồng bột nhất thời. Vị Bồ Tát thứ tư đó là Phổ Hiền, tượng trưng cho sự thành tâm tu tập. Nói như vậy là chúng ta phải biết ứng dụng đạo hiếu, đạo từ bi, trí tuệ và lý trí trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta thành tựu viên mãn đạo pháp của Bồ Tát Phổ Hiền là chúng ta thành Phật. Đức Phật dạy chúng ta cách sống hợp với chân lý của cuộc đời và vũ trụ vạn vật, tức là chúng ta sống một cuộc đời hoàn hảo giống như đời sống của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Đó là giáo lý và tinh thần đích thực của Phật giáo Đại Thừa, gọi là tinh thần vô thượng và hoàn hảo. Do vậy, nếu mà chúng ta muốn buông bỏ tâm ích kỷ của chúng ta, chúng ta tu theo Phật giáo và chúng ta phải bắt đầu, thứ nhất là phải mở rộng tâm trí của chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải phát tâm từ bi. Thứ ba là chúng ta phải trưởng dưỡng tư duy và trí tuệ. Thứ tư là chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ, các vị thầy và những bậc trưởng thượng. Kính thưa đại chúng, bốn yếu tố này không cần phải theo thứ tự. Chúng ta có thể thực hiện yếu tố nào trước sau cũng được. Nhưng mà thực sự chúng ta có thể nói cho đúng nghĩa là chúng ta phải thực hành cùng một lúc. Có nghĩa là mở rộng tâm trí nó bổ túc cho tâm từ bi. Và tâm từ bi nó bổ túc cho việc chúng ta trưởng dưỡng tư duy và trí tuệ. Và có trí tuệ thì chúng ta thực hành đạo hiếu trọn vẹn, biết cung kính thầy, tổ và những bậc trưởng thượng. Như vậy, trí tuệ bao gồm hiểu biết, hiếu kính và từ bi. Kính thưa đại chúng, một cách tổng quát thì chúng ta thấy tinh thần Phật giáo là như vậy. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta học và chúng ta phải biết cách ứng dụng sự hiểu biết này trong sinh hoạt hàng ngày. Đừng bao giờ để việc học đạo của chúng ta chỉ thuần túy trên phương diện học đạo. Và đời sống hàng ngày là đời sống hàng ngày. Có nhiều người học đạo nhiều, tụng kinh niệm Phật nhiều, nhưng mà tánh tình vẫn cứ hung hăng dữ tợn. Thành ra vì vậy người đời cũng nói: tu hành kỳ vậy, tu mà còn dữ thì cũng bị mang tiếng đạo của chúng ta. Vì vậy đó, chúng ta biết điều gì là chúng ta phải thực tập ngay trong cuộc sống để chúng ta có thể tiêu hóa được những điều mà chúng ta học hỏi, để cho việc thực hành của chúng ta có kết quả. Trước và trên hết là chúng ta phải coi Đức Phật là bậc thầy khả kính hơn là một vị có toàn năng toàn quyền ban phước giáng hòa. Bởi vì nếu chúng ta coi Ngài là một bậc thầy khả kính thì chúng ta có thể cảm thấy gần gũi, học hỏi dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta coi Ngài là một đấng toàn năng, một đấng siêu năng, một đấng có quyền ban phước giáng hòa, thì chúng ta chỉ cầu khẩn, chỉ nhờ Ngài ban phước cho chúng ta. Rồi rốt cuộc chúng ta đến với Ngài với những gì mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Chúng ta nghe tai này và chạy tuột qua tai kia, rồi thì rốt cuộc tham sân si chấp ngã của chúng ta trước sau vẫn không thay đổi. Như vậy chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta hiểu về Đức Phật thì chúng ta cũng cần phải hiểu biết ý nghĩa hình tượng của mỗi vị Phật và mỗi vị Bồ Tát. Để một khi mà chúng ta có cúng dường, có lễ lạy, có quy hướng về thì chúng ta cũng phải biết chúng ta làm gì. Mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát đều tiêu biểu cho một vấn đề. Nếu không biết như vậy thì Phật giáo chúng ta bằng vào thờ tượng này, tượng nọ nhiều như vậy, cứ cho đó là sự mê tín, không mang lại một sự lợi ích thiết thực nào cho cuộc sống hiện tại. Kính thưa đại chúng, tất cả những bộ kinh của Phật giáo Đại Thừa đều chứa đựng những phẩm tính, những đặc điểm và những cách tu tập này. Vì vậy, chỉ cần thực tập một pháp môn nào đó cũng được. Chúng ta chỉ cần phải hiểu biết và ứng dụng giáo lý một cách triệt để thì lẽ tất nhiên chúng ta có kết quả. Như vậy, khi mà đến ngôi chùa, như thông thường thì quý vị thấy trên chánh điện có một pho tượng Phật. Nhiều khi có những ngôi chùa có hai vị Bồ Tát đứng hai bên, mà tiêu biểu là chùa Dược Sư chúng ta có vị Phật ngồi ở giữa và hai vị Bồ Tát đứng hai bên. đối với chùa Dược Sư thì chúng ta là Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà có những chùa khác, vị ngồi giữa đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì người ở bên tay trái của Đức Phật từ trong ngó ra đó là Đức Văn Thù Sư Lợi, và người ngồi ở bên tay phải đó là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, Đức Thích Ca Mâu Ni tức là nói lên những nguyên lý của nền giáo dục Phật giáo. Tại vì Thích Ca có nghĩa là năng nhân. Năng tức là năng lực, và nhân có nghĩa là từ bi. Mâu Ni nghĩa là tịch mạc, vắng lặng và thanh tịnh. Đối với người tu, hai phẩm chất này được đề cao tại vì thế gian thiếu từ bi thì con người thường sanh ra những ích kỷ hẹp hòi. Cho nên tâm thường không vắng lặng, không thanh tịnh và luôn luôn xao động với những tham sân si và ganh tị. Thành ra vì vậy chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là như vậy. Và chúng ta thờ Đức Văn Thù và lễ lại Đức Văn Thù là chúng ta tượng trưng cho trí tuệ. Chúng ta lễ lại kính Đức Văn Thù là chúng ta cầu học hỏi theo hành trí tuệ của Ngài. Và Đức Phổ Hiền là tượng trưng cho phương tiện ứng dụng, sự hiểu biết và sự thực hành. Như vậy là tri và hành có hợp nhất. Như vậy chúng ta lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa, chúng ta lạy Đức Đại Trí ở bên trái và chúng ta lạy Đức Phổ Hiền ở bên phải, là chúng ta muốn nói rằng đây là một cái sự kết hợp hòa hài giữa sự hiểu biết và sự thực hành của chúng ta. Đó là nói về trong một ngôi chùa có thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà trong một ngôi chùa có thờ tượng Đức Phật A Di Đà thì bên trái là Đức Quán Thế Âm và bên phải là Đức Thế Chí. Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho chân tánh, hai vị Bồ Tát đứng hai bên. Đức Quán Thế Âm là tượng trưng cho từ bi và Đức Đại Thế Chí là tượng trưng cho trí tuệ. Hai vị Bồ Tát là sự phối hợp giữa trí tuệ và từ bi để biểu trưng cho phẩm tính và những đức hạnh cao quý trong một con người chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta lễ Đức Phật A Di Đà, chúng ta lễ Đức Đại Thế Chí, chúng ta lễ Đức Quán Thế Âm là chúng ta muốn đề cao phẩm chất giá trị cao tột tuyệt đẹp trong con người của chúng ta. Như vậy, nguồn giáo lý nhân bản của Đạo Phật cũng như tên và hình tượng của các vị Bồ Tát, các vị Phật đều có một ý nghĩa giáo dục thâm diệu trong cuộc sống hàng ngày chúng ta tu tập, nhằm mục đích là để giúp cho chúng ta minh tâm kiến tánh thành Phật. Nhưng mà có lẽ điều lợi ích trước nhất là chúng ta phải diệt trừ tâm vị kỷ. Buông bỏ tâm vị kỷ là một trong những tánh hư tật xấu của chúng ta, thì việc kiến tánh thành Phật sẽ không còn xa vời với chúng ta nữa. Và lẽ tất nhiên đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi trong cuộc đời tu của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp buông bỏ tâm ích kỷ đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.